Thế bây giờ để tranh thủ một chút, mời các anh chị ta lấy sách Zakaria ngay kế tiếp đó. Không biết ở nhà các anh chị có dịp đọc kỹ không? Chứ còn ở trong sách Zakaria này, ngay phần đầu đó có bao nhiêu thị kiến nhỉ? Bao nhiêu? Có 8 thị kiến tất cả. Mà nếu mà chúng ta có giờ đó thì phải dừng lại từng thị kiến một. Nhưng mà rất tiếc đó là không thể có giờ để đọc lại đủ. Cho nên tôi chỉ mời các anh chị mở chương 2 thôi. Mở chương 2 ở câu 10 cho đến câu 17. Hai lời kêu gọi dân lưu đày. Này, này, hãy trốn khỏi đất phương Bắc, sấm ngôn của Đức Chúa.
Vì ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời.
Này, thế giờ đất phương Bắc làm sao? Hiểu đất phương Bắc làm sao? Babylon đó. Hả? Rồi ta sang tiếp câu 11. Này hỡi Sion, hãy lo cứu lấy mạng. Hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Babylon. Bởi vì sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến với các dân tộc đã cướp phá các người, thì Đức Chúa các đạo binh phán thế này: kẻ nào động đến các ngươi là động đến con ngươi mắt ta. Rồi chúng ta để ý cái câu đó quả. Kẻ nào động đến các ngươi là động đến con ngươi mắt ta. Cái này có khác gì bà mẹ nói với đứa con của mình? Ai mà dám đụng đến con là đụng đến con ngươi mắt của mẹ. Cho nên cái hình ảnh này nó diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Ai mà đụng đến dân của Ngài là đụng đến chính Ngài. Ngài bảo vệ dân bằng tình yêu, bằng quyền năng của Ngài. Ở chúng ta đọc tiếp ở câu 13 này. Quả thế, này ta giơ tay chống lại chúng, để chúng trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ đã phải làm tôi chúng. Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã sai tôi đi. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến ở lại giữa ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng ta ngừng ở cái câu này coi. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Cái câu này có làm cho các anh chị nhớ lại một câu nào khác ở trong Thánh Kinh? Nhớ lại câu nào? Ở trong sách tiên tri Sophonia. Và từ đó có cái bài hát rất quen thuộc với chúng ta: vui ca lên nào, con gái Sion. Thiếu nữ Sion mà, chứ không phải con cái Sion. Con gái Sion. Nhưng mà nó còn có thể giúp các anh chị liên hệ đến một câu chuyện kinh thánh nào nữa. Vui ca lên nào con gái Sion, khi thiên sứ Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria thì câu đầu tiên của thiên sứ là gì?
Mừng vui lên.
Chúng ta thường dịch là kính chào trinh nữ Maria, bà đầy ơn phúc. Cho nên mình đọc thành kinh kính mừng là kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nhưng nếu chúng ta dịch cho sát đó, thì cái lời chào của thiên sứ Gabriel sẽ là vui lên hỡi đầy ân phúc. Vui lên. Giống như là lời của tiên tri Sophonia: vui ca lên nào con gái Sion, Đức Mẹ trở thành người thiếu nữ Sion. Vui lên. Và tại sao vui? Bởi vì Chúa ở cùng bà, Chúa ở giữa người. Thỉnh thoảng tôi liên tưởng, tôi nhắc các anh chị như vậy đó, để thấy là có những lời thánh kinh quen thuộc lắm mà chúng ta không nghĩ đến đâu. Cho nên kinh kính mừng á, hoặc là nói rộng hơn là chuỗi mân côi á, được gọi là phúc âm thu gọn là như vậy đó. Bởi vì ngay ở trong kinh kính mừng đó là mình thấy đầy chất thánh kinh. Kính mừng Maria, đấy, vui lên đó, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, là cái câu ai nói vậy? Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Elizabeth nói đấy. Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Chưa kể là những suy gẫm, nguyện ngẫm dọc dài chuỗi mân côi đầy chất thánh kinh. Cho nên ai mà coi thường kinh mân côi và bảo là nó là việc đạo đức thấp kém, tôi nghĩ là tại vì không hiểu ấy thôi. Chứ còn đầy chất thánh kinh. Rồi chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà chạy đua theo thời gian, cho nên một việc đạo đức mà mình thấy là cứ lần lần thế này, xong là cứ kính mừng lại thánh ma, xong lại kính mừng lại thánh ma, mình quan niệm là nó mất giờ. Bởi mình sống trong một cái thời đại mà chạy theo thời gian, tính theo hiệu quả công việc, nên mình cho nó là mất giờ. Nhưng mà thực ra nó là một phương pháp cầu nguyện. Cầu nguyện của cả phương Đông này này. Để chúng ta thử nhìn vào những anh chị em bên Phật giáo coi. Tay của họ cầm cái gì? Và họ niệm cái gì? Chính một vị sư bên Phật giáo giải thích cho một linh mục Công giáo này. Khi tay ta cầm một vật gì đó, mà miệng của ta niệm gì đó, thì dần dần cái tâm của ta nó tĩnh lại. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi đó, miệng mình đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà tay của mình lần cái chuỗi, thì dần dần cái tâm hồn mình bình an trở lại. Và cái tâm đó nó có tĩnh thì cái trí này nó mới sáng ra được, mới có những cái quyết định nó sáng suốt được. Các anh chị nhớ lại xem có đúng không? Những cái lúc mà chúng ta đang ở trong cơn nóng giận đó, thì cái quyết định nó có sáng suốt không? Hay là quyết định thì chỉ có nửa tiếng sau đã lấy làm hối hận rồi, thì nó đã lỡ rồi. Mình quên mất đọc kinh kính mừng là một cái phương pháp cầu nguyện đầy chất phương Đông, để nó dẫn đưa chúng ta vào một trạng thái bình an, một trạng thái chiêm niệm, chứ không phải là cái trạng thái thuần lý trí. Mà mình nặng đầu óc quá đi, mình nặng cái tính hiệu năng của thời hiện đại quá, cho nên mình coi thường cái đó thôi. Nhân cái bài này tôi nhắc các anh chị một chút, và xin một phút nữa thôi, bởi vì trễ giờ rồi. Cái câu đó đó, ta nhắc lại Sophonia, ta nhắc lại Luca, còn ở đây đó lại còn có một mối liên hệ khác, tức là giáo hội Công giáo đọc những lời này vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm C. Mùa vọng á, là mùa chờ đợi Đấng Mêsia, Đấng Kitô. Chúa Nhật thứ ba được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Cho nên ở trong mùa vọng mà đến Chúa Nhật thứ ba để các linh mục có thể mặc áo hồng, tức là cái áo mà người ta hay mặc ở trong đám cưới á, màu hồng. Chúa Nhật của niềm vui. Mà tại sao là vui? Là bởi vì Thiên Chúa sắp đến rồi, Đấng Mêsia sắp ngự đến rồi. Cho nên khi mình đọc Thánh Kinh mà mình đặt Thánh Kinh vào trong cái bối cảnh cử hành phụng vụ của giáo hội đó, thì mình lại còn thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà giáo hội muốn công bố cho chúng ta khi lắng nghe lời Chúa. Bây giờ thì trời hết mưa rồi, cho nên là các anh chị về sẽ mát mẻ hơn. Nhưng mà nhớ tuần tới ta còn hai vị tiên tri nữa này, Malaki và Joel. Các anh chị nhớ đọc